This is KBDT from Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho rất nhiều gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu khoảng 3:15. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến các vấn đề về di trú, chẳng hạn như bảo lãnh người thân, bảo lãnh gia đình, xin nhập quốc tịch, đầu tư định cư Mỹ EB-5, tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân thì xin mời gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943 để trò chuyện với luật sư Michael Cao nha. Từ Đà Lạt xích xịch Dũng Nghiêm, Happy New Year luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Happy New Year Dũng Nghiêm. Dạ vâng, một lần nữa cô xin chào quý vị tại Radio Sài Gòn Đà Lạt. Dạ.
Vâng, và luật sư khỏe không?
Mà cô khỏe Dũng Nghiêm. Hôm nay ở dưới Houston thì thời tiết thì nói chung là nhiệt độ thì rất là đẹp, phải mấy độ. Nhưng mà nó hơi mưa chút xíu. Hiện tại thì đang tạm mưa. Dạ.
Vâng, thì Đà Lạt cũng tương tự như Houston, thì mấy hôm vừa rồi cũng lạnh lẽo, mưa gió, thì hôm nay cũng đã bắt đầu có nắng đẹp và cuối tuần này thì cũng còn Tết. Thì với thời tiết ấm áp như thế này thì cộng đồng người Việt chúng ta sẽ tiếp tục hưởng cái Tết Ất Tỵ thật là vui. Ngay từ đầu chương trình thì Dũng Nghiêm cũng xin chúc cho quý khán giả có những cái lĩnh vực liên quan đến những vấn đề gì về di trú thì cái hồ sơ của quý vị được chạy nhanh hơn, suôn sẻ hơn và sớm được định cư tại Hoa Kỳ hả luật sư ha?
Dạ vâng, cũng đầu chương trình mà cô cũng xin chúc quý vị một năm mới. Nói chung là những hồ sơ di trú mọi sự như ý đúng không Dũng Nghiêm?
Dạ đúng rồi. Và thưa quý vị, số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943, 214-341-5943. Mời quý vị gọi vô để được luật sư Michael Cao giải đáp cho quý vị nha. Thưa luật sư, có thông tin di trú gì mới không thưa luật sư?
Sau gần đây, sắc lệnh của Tổng thống mới thì rất là nhiều. Những cái sự ảnh hưởng tới cộng đồng Việt Nam của mình thì là nếu mà Michael thấy thì Michael sẽ báo cho biết liền. Tuy nhiên thì những cái xác định mới về phần trục xuất thì nhiều, về phần quyền lợi thì mà cũng vẫn chưa thấy cái sự ảnh hưởng cho những hồ sơ di trú của cộng đồng Việt Nam của mình. Nhưng một lần nữa, nếu mà có một cái sự ảnh hưởng gì thì Michael sẽ báo cho biết liền.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một câu hỏi, có những câu hỏi trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì quý vị Dũng Nghiêm xin có một vài câu hỏi với luật sư. Nhưng mà nếu quý vị có câu hỏi thì Dũng Nghiêm sẽ tiếp quý vị nha. 214-341-5943. Thưa luật sư, có thể sanh 10 năm từ 7 tháng 4 năm 2015. Năm 2018 thì đã lấy cái re-entry permit để về Việt Nam 2 năm, sau đó đến tháng 8 2020 thì quay lại Mỹ. Nhưng mà cái tháng 4 2025 này sắp tới này hết hạn rồi, thì hỏi luật sư là khi nào tôi có thể nộp đơn thi quốc tịch và nên renew thẻ sanh mới hay nên thi quốc tịch thưa luật sư?
Trong cái thời điểm này thì Michael sẽ tư vấn là mình phải chấp nhận nộp cái đơn I-90 để renew cái thẻ xanh 10 năm. Ok. Rồi sau đó là tại vì khi mà mình hết re-entry permit, mình vô Mỹ, mình ở ngoài trên một năm tháng 8, 2020. Ok. Tháng 8, 2020 thì Michael sẽ đề nghị là từ tháng 8, 2020 mà 5 năm sau, nghĩa là bây giờ là tháng 8, 2025 này, thì Michael nghĩ là hè này nộp đơn đi thi quốc tịch là đúng cái thời điểm 5 năm mới, tại vì sau khi trên một năm vô Mỹ lại thì là rất có thể là thời gian để đi thi quốc tịch nó set lại từ đầu. Thì một lần nữa là tính từ tháng 8 2020 trở đi là thêm 5 năm nữa, thì Michael nghĩ là cỡ hè 2025 nộp hồ sơ đi thi quốc tịch là được rồi. Yeah.
Tôi bảo lãnh con theo diện F2B, cái ngày ưu tiên là 11 tháng 7 năm 2020, nhưng mà đứa con này nó chậm phát triển, nó trên 21 tuổi và nó chậm phát triển. Đến 23 tháng 8, 24 thì hồ sơ đã được chấp thuận rồi. Hỏi luật sư rằng khi nào thì tôi được làm 6 bước và có được ưu tiên, đứa con bị chậm phát triển này thì nó có được ưu tiên gì không, thưa luật sư?
Sau cái câu trả lời sau, Michael trả lời trước là cái vấn đề chậm thì nói chung là bên chính phủ Mỹ, bên di trú, bên Bộ Ngoại giao của Mỹ sẽ không ưu tiên. Sau cái câu hỏi là F2B, nghĩa là mình nộp hồ sơ là hồi tháng 7, 2020 đúng không? Là hồi nào ta?
Dạ, đó, cái ngày ưu tiên là tháng 7, đúng rồi, tháng 7 năm 2020.
7-20, nhưng mà lúc nó nộp là chắc là bé chơi 51 rồi.
Dạ, mà được chấp thuận dạ. tháng 8 năm 24, đó là mới cách đây mấy tháng á. Dạ.
Hiểu. Trong cái trường hợp này, ví dụ như là mẹ thẻ xanh và lớn như con trên 21 đi, là F2B thì bây giờ là nó đang giải quyết tới 22 tháng 5 2016, mà mình nộp là tháng 7 2020. Ok, so cái hy vọng là không biết bao lâu nữa thì chắc 4-5 năm gì đó hy vọng. Ok, khi nó tới thì lúc đó mình mới bắt đầu làm 6 bước ở trong trung tâm visa. Yeah.
Vâng, và cũng hồ sơ được cũng hồ sơ diện F2B được cha bảo lãnh và đến năm 2018 mình đã được chấp thuận rồi. Hỏi rằng cái người trong khi chờ cha bảo lãnh đó thì bây giờ đi xin visa đi du lịch để mà thăm chị ruột đang bị bệnh được không?
Cái câu trả lời là khi mà mình xin visa, xin lúc nào cũng được. Cái chứ không phải là nó cấm mình hay gì hết trơn. Cái câu hỏi là có đầu không thôi. Cái vấn đề là mình nộp cũng đại khái nào biết bao lâu rồi, mà được 2018 là có ngày được chấp thuận rồi. Thì nói chung là bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 5 2016. Thì là hồ sơ nó cũng sắp tới, thường thường là hồ sơ sắp tới. Thì đối với lãnh sự thì là người ta sẽ coi cái đó là một cái mà chứng minh là mình có ý định định cư nếu mà mình qua Mỹ luôn. Nếu mà anh chị em đi còn 15 năm đi, mình có thể giải thích rồi 15 năm sau, không lẽ giờ tôi qua Mỹ tôi trốn 15 năm. Nhưng trong những hồ sơ này, khi mà visa nó sắp tới trong vòng một năm, thì đôi khi nó sẽ thành một cái dướng với cái hồ sơ xin đi du lịch. Và chính vì lý do đó, lãnh sự có thể nói rằng là nó cái hồ sơ định cư sắp tới rồi, còn có 50 năm mà thôi đợi đi, tới đó rồi định cư luôn, chứ giờ đi du lịch qua đó người ta sợ mình ở lại trốn hay là dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao, và đây là chương trình đầu tiên của năm 2025, năm con rắn Ất Tỵ. Thì nếu quý vị có những câu hỏi thì cứ tiếp tục gọi vào 214-341-5943, 214-341-5943. Tôi có quốc tịch bảo lãnh ba mẹ, nhưng mà mẹ thì có khai sinh nhưng mà ba tôi không có được không? Và hỏi luật sư rằng nếu mà phải bắt buộc phải làm khai sinh thì ba tôi năm nay đã 75 tuổi thì liệu làm có được không?
So, ba và mẹ là hai cái hồ sơ khác nhau độc lập nha. Mẹ là mẹ, ba là ba. So, mẹ có khai sinh là mẹ là ok rồi. Cái câu hỏi là ba cần khai sinh không? Câu trả lời là di trú sẽ đòi hỏi khai sinh. Ở Việt Nam thì 75 tuổi thì giờ sao? Thật sự theo kinh nghiệm của Michael khi mà trích luật khai sinh nha, thật sự là cũng không khó mấy đâu. Về cái nơi mà mình sanh đẻ đó, cái tỉnh đó, hoặc là thành phố, hoặc là phường hay gì đó, thì cứ liên lạc làm việc ở bên trích luật lại cái khai sinh của mình. Thì là thường thường là nó sẽ trích luật ra được cái khai sinh đó. Thì Michael khuyên đó là cố gắng ở Việt Nam làm việc với cái nơi mà mình sanh ra là... thường thường là cơ quan chính quyền ở đó người ta sẽ trích lục ra cái khai sinh, thì từ đó mình sẽ dùng cái khai sinh đó mình nộp hồ sơ lên cho di trú.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi có một đứa con nuôi từ hồi ở bên Việt Nam rồi, và trước khi mà được đi định cư Mỹ theo diện F4 á, thì cái đứa con nuôi này có đi du học ở Mỹ và cái tình trạng du học nó đã hết cách đây một năm rồi, tức là hết cái tình trạng du học cách đây một năm rồi. Hỏi là bây giờ tôi có thể sanh rồi, tôi có thể sanh được 6 tháng rồi, tôi có thể bảo lãnh cái đứa con nuôi mà nó đang còn ở lại bên này mà nó hết hạn du học có được không luật sư?
Hồ sơ thì mở là được rồi, nhưng mà cái vấn đề được chấp thuận hay không là một vấn đề khác. Theo những gì Michael hiểu là con nuôi nó khó lắm nha, không đơn giản. Trong cái trường hợp này mẹ hay ba gì đó có thể sanh bảo lãnh cho con chắc là trên 21 hoặc là dưới 21, nhưng cái cuối cùng là phải qua cái cửa con nuôi, mà theo kinh nghiệm của Michael cái hồ sơ con nuôi khó lắm nha, không có đơn giản. Cái điều kiện nó đặt ra cũng khá nhiều là tại vì cái sự con nuôi sau 2008 là 2008 là quốc gia Việt Nam đã tham gia cái luật quốc tế liên quan tới con nuôi, đó là Hague Convention on Adoption. Từ hồi đó tới giờ, 2008 tới giờ, là cái điều kiện đặt ra nếu muốn sinh con nuôi, muốn lấy thẻ xanh cho con nuôi, điều kiện mà sở di trú đặt ra cao hơn nhiều. Chính vì lý do đó mà còn nghĩ khó khăn đó.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi kết hôn với với chồng có quốc tịch Mỹ theo diện CR True, tức là CR2, và có thẻ xanh 2 năm rồi. Tôi có một đứa con riêng ở Việt Nam và hỏi rằng nếu mà chồng tôi bảo lãnh cho con riêng dưới 12 tuổi còn đang ở Việt Nam á, thì tôi phải đợi có thể sanh 10 năm hay là 2 năm là vẫn được, thưa luật sư?
Cái bà vợ này mới qua Mỹ, ví dụ đi, chuyện diện rồi ông chồng quốc tịch bảo lãnh rồi bà vợ mới tuần rồi nhận được cái thẻ xanh 2 năm. Câu hỏi đầu tiên là ba dượng, nghĩa là ông chồng bảo lãnh được đứa con dưới 18 được không? Là 12 tuổi là dưới 18. Tại vì cưới trước 18 tuổi. Câu trả lời là yes, có. Ba dượng mở hồ sơ. Không những là mở hồ sơ bảo lãnh cho con dưới 21 được, mà nó còn chạy lẹ, nó ưu tiên nữa. Nó là tại vì ba là quốc tịch bảo lãnh cho con dưới 21. Tuy là ba dượng, thế stepfather. Tuy nhiên là mở hồ sơ là được. Cái câu hỏi thứ nhì là tôi mới nhận được cái thẻ xanh 2 năm tuần rồi, thì tôi có phải đợi lấy thẻ xanh 10 năm, hoặc là chính tôi có thể mở hồ sơ bảo lãnh cho đứa con gái 12 tuổi ở Việt Nam được không? Câu trả lời là một khi nhận được thẻ xanh 2 năm là mở hồ sơ bảo lãnh liền chứ không cần chờ đợi nhé. Không bắt buộc phải là thường trú hay là phải dấu quốc tịch với bảo lãnh cho bé được. Cái câu trả lời là nhận được thẻ xanh 2 năm là bảo lãnh cho bé được liền luôn. So yes, ba dượng bảo lãnh được, yes. Mẹ ruột thẻ xanh mới nhận được thẻ xanh 2 năm bảo lãnh được cho con.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có 2 văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình vẫn là 214-341-5943. Năm 2008, tôi có kết hôn với một Việt Kiều và được bảo lãnh, nhưng mà khi phỏng vấn lại bị rớt. 2 năm sau thì tôi ly hôn, bị rớt rồi nên 2 năm sau ly hôn luôn. Sau đó tôi kết hôn và được người chị ruột làm hồ sơ bảo lãnh diện F4 vào tháng 4 năm 2011. Hồ sơ đã xong 6 bước rồi, và đến tháng 7 2024 vừa rồi, sở di trú có thông báo cái hồ sơ của tôi được chấp thuận. Hỏi cái sự việc mà xảy ra năm 2008, tức là kết hôn với một Việt Kiều mà bị rớt, sau đó ly hôn, hỏi là có ảnh hưởng đến hồ sơ F4 hiện tại không? Và nếu mà tôi bị vô phỏng vấn mà bị hỏi thì theo luật sư tôi phải trả lời như thế nào?
Cái câu hỏi đầu tiên là có bị ảnh hưởng không? Là cái câu trả lời là có nha. Rất là ảnh hưởng. Rất là ảnh hưởng là sao? Ăn thua là mình khi phỏng vấn, đối với lãnh sự là mình... Lý do tại sao người ta từ chối? Nếu người ta nói là, cái này có đi đi về về, có quen, nhưng mà không có một cái bằng chứng gì hết, thì nó từ chối. Thì quả may thì nó ảnh hưởng ít. Nghĩa là khi kỳ này phỏng vấn anh chị em thì nó không có bắt bẻ, nó không có bắt làm waiver, nó không có nói này kia. Nhưng nếu mà kỳ 2008 mà phỏng vấn, mà lãnh sự nói nộp từ chối hồ sơ này, hai người vô đây phỏng vấn trực lít, không ai là ai hết, không có trả lời nghịch nhau, không có ăn khớp nhau, không ăn rơ nhau, là trả lời sai hết, thì là tôi nghĩ cái này là cưới giả. Tôi từ chối nó là fraud là giả dối đó, thì là nó sẽ ảnh hưởng cái hồ sơ hiện tại rất là nhiều. Okay, sẽ rất là khó khăn. Một lần nữa là cái lý do tại sao mà từ chối hồ sơ nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ hiện tại rất là nhiều. Cái câu hỏi cuối cùng là giờ phỏng vấn thì mình nói thiệt thôi. Giờ hai vợ chồng tôi cưới nhau, yêu nhau, cưới nhau. Nhưng mà thật sự là giống như anh nói, thời gian mà quen nhau ít quá 3 tháng là cưới liền. Thì anh không tin thì thôi, nhưng mà vợ chồng tôi là thiệt. Thì giờ cô tôi có sao tôi nói vậy, anh muốn làm gì anh làm. Nhưng mà giờ anh không cho hai vợ chồng tôi sống chung với nhau ở Mỹ thì cuối cùng 2 năm sau phải chia tay thôi. Ví dụ, ok. Nhưng mà Michael khuyên là có sao nói vậy. Dạ, nói thiệt.
Nói chung vậy mình phải trung thực.
Dạ.
Tháng 12 năm 2001, tôi đã có cái thẻ xanh 2 năm cũng theo diện kết hôn luôn. Và đến tháng 10 năm 2023, tức là khoảng 2 năm sau, thì có nộp cái đơn xin thẻ xanh lên diện 10 năm. Nhưng mà lúc đó thì được cấp cái giấy tạm là 48 tháng. Chắc lúc đó là cái thời điểm đó nó cũng bị dồn rộng. Dạ. Vậy hỏi luật sư rằng hiện tại mặc dù đang có cái giấy tạm 48 tháng thì tôi có đủ điều kiện để nộp cái N-400 để thi quốc tịch hay không? Hay là tôi phải chờ chấp thuận có thẻ xanh 2 năm rồi mới, thẻ xanh 10 năm rồi mới được nộp hồ sơ thi quốc tịch?
Sau cái câu trả lời là Michael khuyên là một khi đủ điều kiện để đi thi quốc tịch nha, là nên nộp cái đơn N-400 liền, tuy là cái đơn N-401 chưa duyệt nha. Ok, là tại vì ví dụ như trong cái trường hợp này đi, 21 tới 24 đi đủ 3 năm với vợ chồng là một người quốc tịch Mỹ sống chung với nhau, tiếp tục vợ chồng. Thì yes, Michael sẽ khuyên là nộp đi, nộp cái đơn N-400. Cái đơn đó nó sẽ ép cái đơn I-751 để sở di trú phải duyệt cái đơn I-751. Khi mà phỏng vấn xong cái đó, nếu mà đậu, ví dụ như có con chung cái gì bằng chứng đầy đủ, cái người ta nói ok, người ta chấp thuận, người ta nói là đầy đủ bằng chứng để thuyết phục người ta là hai vợ chồng là thiệt. Thì là trong cái cuộc phỏng vấn đó, người ta sẽ tiếp tục phỏng vấn tiếp về cái phần đi thi quốc tịch. Mà nếu mà mình đậu quốc tịch, là nhiều khi một công hai chuyện là không những lấy được thời gian 10 năm mà trong vòng tháng rưỡi gì đó nhiều khi tiên thể luôn.
Ba tôi bảo lãnh hai chị em tôi theo diện F2B năm 2018 và được chấp thuận năm 2021. Và chỉ có ba tôi là người duy nhất, tức là người ruột thịt duy nhất ở Mỹ thôi á. Ngoài ra thì hai chị em không còn ai ruột thịt khác ở Mỹ hết. Nhưng mà bây giờ ba thấy ba già yếu lắm rồi. Hỏi là lỡ không may như ba mất trước khi mà đã hồ sơ đến hạn đã đáo hạn thì hỏi luật sư có cách nào không, tại vì giờ ở bên Mỹ chỉ có cô ruột và chị họ là đang còn công dân Mỹ không, thì hai người này có thể thay thế ba được không?
So yes, cái câu trả lời là cô hay là gì vẫn thay thế được nha, không nhất thiết bắt buộc là phải người vợ chồng của người qua đời, hoặc là con cái, hoặc là ba má, ông nội ông ngoại được, cháu nội cháu ngoại được. Số cô gì được, mình có thể là xin phép thay thế cái hồ sơ để tiếp tục cái người em họ mới qua đời, nhỏ cháu nó mới ra bên Việt Nam được và tốt nghiệp tại hồ sơ sắp tới nộp 2018 mà bây giờ nó duyệt tới 2016, người ta đã đợi 7 năm rồi mà bây giờ nếu mà từ chối người ta thì rất là tội nghiệp, người ta rất là mong muốn qua Mỹ định cư vân vân, thì xin phép thay bên di trú cho hoặc là xin phép trung tâm visa cho bà dì đứng ra thay thế hồ sơ để tiếp tục hồ sơ để cho nhỏ cháu nó qua Mỹ. Cái humanitarian statement xin phép theo nhân đạo để tiếp tục hồ sơ.
Bạn trai tôi mới đậu quốc tịch Mỹ và tháng này nè về Việt Nam ăn Tết và dự tính có con. Hỏi đứa bé sinh ra ở Việt Nam mà khi mà cha mẹ chưa kết hôn thì đứa trẻ nó có được theo quốc tịch của cha hay không? Và cần nếu có được theo thì phải cần điều kiện gì? Cái nữa là cái người bạn trai đó nó không có đủ sức khỏe, nên khi đi làm chỉ làm part time, không có đủ income để bảo lãnh theo diện K1 á, thì dự định sắp tới sẽ sau khi khỏe lại thì mới đi làm, thì hỏi bao lâu mới được phép bảo lãnh.
Ok, so thứ nhất về cái phần đứa bé, miễn sao là cái ngày bé ra đời là ba của bé có quốc tịch Mỹ. Ok, so cái câu hỏi nãy là mới đi thi quốc tịch mới đầu, không biết là tuyên thệ chưa, mà nếu mà tuyên thệ rồi thì về Việt Nam là quốc tịch Mỹ rồi đó, thì bé ra đời, miễn sao là khi bé ra đời, cái ngày bé ra đời là ba của bé đã có quốc tịch rồi, thì thông thường là xin cái thủ tục xin cho quốc tịch cho bé, mình vẫn phải làm điền lý tờ, vẫn phải làm thủ tục nha, nhưng mà thông thường là 99% là bé sẽ lấy được quốc tịch Mỹ. Ngoại trừ là bất đắc dĩ lắm khi thử DNA mà bé không phải là con của người ba thì là một vấn đề khác.
Mặc dù chưa kết hôn cũng được hả luật sư?
Không cần kết hôn, không nhất thiết, không bắt buộc phải kết hôn. Và cũng không bắt buộc là lấy tên ba, nghĩa tên họ của ba. Ok, và không nhất thiết bắt buộc là trong khai sinh của bé có tên ba. Okay. Miễn sao ba là ba ruột của bé, nghĩa là nếu thử DNA mà nó ra 99.99 là đó là người ba ruột của bé, thì là thường thường vẫn xin được quốc tịch cho bé. Về vấn đề bảo lãnh DNC thì nói chung là cái đó là giai đoạn cuối cùng, là khi mà tới bên trung tâm visa, nghĩa là mình nộp hồ sơ rồi, cả năm sau về tới trung tâm visa mà lúc đó không có đủ thu nhập thì nó có thể là vấn đề là tại bảo lãnh thời gian DNC.
Thì nói chung là bao lâu cũng được, khi nào có income bảo lãnh cũng được, đúng không luật sư?
Tại vì một khi bé ra đời rồi mà con chung đúng không, là có quốc tịch rồi, thì đương nhiên mẹ là phải là mẹ là ruột của bé thôi. Còn ba mà nếu mà là ba ruột là xin được quốc tịch cho bé, thì cái vấn đề là mẹ là chiếc sau gì qua Mỹ thôi, là vậy hai người là thiệt mà, hai thiệt mới có con chung chứ.
Hồi nãy cái câu hỏi này nói là tại vì bây giờ không có đủ income, tại vì được sức khỏe không tốt, không
hiểu,
có
hiểu.
Income.
Ý Michael nói là 2 năm sau có income, lúc đó mở hồ sơ thì là vẫn qua được, là tại vì hồ sơ là thiệt rồi. Đối với lãnh sự là có con chung là thiệt.
Cảm ơn luật sư. Tôi có đứa em là du học sinh, có làm giấy tờ kết hôn với một công dân Mỹ được 2 năm rồi. Cuối năm vừa rồi có lịch phỏng vấn nhưng mà bị từ chối bởi vì trả lời không có giống nhau, không khớp nhau. Sau đó thì em tôi có kháng cáo cho cái thư từ chối của sĩ chú và đang đợi. Hỏi rằng là trong thời gian này thì chồng của em tôi lại đi ngoại tình và em tôi lại muốn ly dị và muốn rút lại hồ sơ. Hỏi có cách nào để em tôi có thể sanh không? Và thứ hai nữa là em tôi đã không còn duy trì việc đi học, tức là đi du học nữa được vài năm nay rồi.
Nói chung là mở hồ sơ chồng bảo lãnh đi phỏng vấn hai vợ chồng. Ví dụ như là nó tắc riêng hỏi tùm lum, cái cuối cùng là không có khớp. Trả lời hồi tối ăn gì, bà vợ nói ở nhà nấu canh chua cá kho, ông chồng nói hồi tối qua tôi dẫn vợ tôi đi ăn steak, trên lịch nó không khớp, thì dì chú nói từ chối. Thì bây giờ cái hồ sơ là kháng cáo 290B về phần hồ sơ, nhưng mà cái câu hỏi là đợi lâu quá, 5 năm sau cái giờ hai người lục đục chia tay ly dị. Thì ly dị là ly dị thôi. Một khi ly dị thì cái hồ sơ kia nó hủy liền, là tại vì một khi ly dị rồi, người chồng quốc tịch Mỹ làm sao, người vợ quốc tịch Mỹ làm sao mà tiếp tục nữa, đúng không? Không còn vợ chồng nữa thì cái hồ sơ nó sẽ bị hủy. Cái câu hỏi là 5 năm, 10 năm, 20 năm sau kiếm thêm một người chồng khác có quốc tịch Mỹ mở sơ và lãnh câu hồ sơ cũ ảnh hưởng không? Yes, nó có thể ảnh hưởng, là tại vì di chú người ta đã từ chối vì lý do người ta nghi là không phải là cưới thiệt, nó sẽ ảnh hưởng tới cái hồ sơ mới.
Cũng vậy, cũng một du học sinh luôn. Con tôi là du học sinh kết hôn với một công dân Mỹ và được cấp thẻ xanh 2 năm từ năm 2019. Và đến tháng 12 năm 2022 thì có nộp hồ sơ trên thẻ xanh 10 năm và đang chờ kết quả. Và tháng 11 năm 2023 thì có nộp cái N-400 để thi đã thi quốc tịch, nhưng mà đã 2 lần bị hủy lịch thi. Không biết là tại sao bị hủy lịch thi, thì có xem trên trang web của sĩ chú thì nói chờ khoảng 4 tháng nữa. Xin hỏi là hỏi luật sư có biết tại sao là bị hủy lịch thi 2 lần không? Và hiện tại thì cái người bảo lãnh cho con tôi thấy chắc cũng chán nản rồi, không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân và đòi ly dị và bỏ đi làm ở tiểu bang khác rồi, thì mà liên lạc rất là khó. Hỏi luật sư là có thể đơn phương ly hôn và là câu hỏi thứ nhất. Thứ hai là có nên rút lại cái hồ sơ xin thay quốc tịch không?
Cái câu trả lời đầu tiên đó là đôi khi sở y chủ quỷ hồ sơ, cái chuyện đó cũng khá bình thường. Nhiều khi thời tiết nó xấu, giống như kiểu rồi ở Houston mưa tuyết tùm lum, nó cancel hết 2 ngày. Trước đó 1 tuần 2 tuần Dallas nó mưa tuyết cũng cancel, sở y chủ đóng cửa gia hạn lại. Thì cái chuyện mà quỷ phỏng vấn, cái chuyện đó có xảy ra. Bây giờ là tới thời gian 2 năm, nộp cái 7-1 gỡ điều kiện, nộp luôn cái đi thi quốc tịch căn cứ theo vợ chồng 3 năm. Nhưng mà bây giờ hai người lục đục cái lộn nhau, có ý định là chia tay ly dị. Cái câu trả lời là giờ sao? Nếu mà đã quyết định ly dị rồi thì ly dị thôi. Nếu mà ly dị xong thì cái hồ sơ quốc tịch thì Michael đề nghị là hủy, là tại vì hồi đó mình nộp căn cứ theo hai vợ chồng tiếp tục sống chung với nhau, mà giờ đâu còn sống chung nhau nữa, ông chồng ông dọn đi nơi khác rồi. Thì Michael đề nghị thì nó không có còn đúng điều kiện nữa thì hủy. Sau khi hủy hồ sơ thì Michael khuyên đó là nếu mà đủ điều kiện 5 năm thẻ xanh nha, thì mình nộp lại cái đơn N-400 đi thi quốc tịch lại, để ép cái đơn Y-751 cũ đi phỏng vấn. Mà nếu mà đi phỏng vấn thì mình sẽ giải thích cho anh ta là mình muốn chuyển cái hồ sơ này từ nộp chung 751 thành đơn phương nộp, là tại vì hai vợ chồng tôi lục tục gây lộn nhau rồi ly dị rồi. Có giờ tôi chỉ có mình tôi nộp xin cái waiver, xin miễn bị phạt là phải chưa nộp chung với nhau để tôi nộp đơn phương để xin cái thời sinh đơn phương.
Nhưng mà đơn phương ly hôn được luôn hả luật sư, và đơn phương đứng tên?
Dạ, cái phần mà ly hôn thì đơn phương cũng được, chung cũng được, nếu mà không kiếm được ra ông chồng thì cũng đơn phương lập đơn được và giải quyết được. Nó có nhiều cách, đương nhiên là không, nếu mà không kiếm được thì nó hơi rắc rối hơn nhiều, nếu mà kiếm được thì thường thường là dễ hơn nhiều.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự cố vấn, sự hướng dẫn của văn phòng luật sư Michael Cao tại khu vực Dallas Fort Worth thì quý vị có thể gọi vào số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian nhân dịp đầu năm mới đến với chương trình Di trú Nhập tịch. Dũng Nghiêm xin chúc quý thính giả có một năm mới, mọi chuyện về vấn đề di trú được suôn sẻ, được như ý quý vị. Và những quý vị nào đang nộp đơn thi quốc tịch thì quý vị sẽ thành công và đậu quốc tịch trên công dân Mỹ. Và chúc luật sư cũng như quý khán giả thì có một năm mới được dồi dào sức khỏe và an khang thịnh vượng, thưa luật sư.
Dạ vâng, một lần nữa năm mới, trước nhất là Michael xin rất là cảm ơn cái sự ủng hộ của quý vị đã trong mấy năm rồi, trong bao nhiêu năm trước đây. Cũng rất là cảm ơn bên đài, mấy anh em đã ủng hộ chương trình. Năm mới xin chúc Dũng Nghiêm và anh em ở bên đài năm mới sức khỏe dồi dào, cái rất là quan trọng là sức khỏe. Mà cũng xin chúc mọi quý vị tham gia chương trình một năm mới, giống như Dũng Nghiêm nói, những hồ sơ di trú, những hồ sơ quốc tịch, hồ sơ vợ chồng, vân vân. Một sự may mắn và mà hy vọng là một sự thành công trong những hồ sơ di trú. Rất là cảm ơn Dũng Nghiêm, cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình. Dạ vâng, chắc là cô xin kính chào quý vị và chào Dũng Nghiêm nha.
Vâng, chào luật sư, xin hẹn gặp chương trình tuần tới.